day Paris RFI ta Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Lê Phước và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ tư 28 tháng 9 năm 2011.
Việt Nam chính thức nhờ Nhật Bản nghiên cứu xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.
Trung Quốc cảnh báo châu Á nên tránh núp bóng Hoa Kỳ.
Bắc Kinh phản đối Mỹ dùng vấn đề Tây Tạng để can thiệp vào công việc nội bộ Trung Quốc.
Hàn Quốc sẽ xây dựng căn cứ hải quân gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản.
Tại Liên Hợp Quốc, Miến Điện hứa thả thêm tù nhân.
Chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner đầu tiên đã được giao cho hàng không Nhật Bản.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bị tình nghi mua đất tại Iceland để chuẩn bị khai thác Bắc Cực.
Đề tài một phỏng vấn, không nhất thiết làm tượng đài mới là tôn vinh mẹ Việt Nam anh hùng. RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo tại Quảng Ngãi về dự án dựng tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Quảng Nam.
Kính thưa quý vị, Việt Nam chính thức nhờ Nhật Bản nghiên cứu phát triển nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Hợp đồng nghiên cứu khả thi đã được ký kết vào hôm nay giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, với Công ty Điện Nguyên tử Nhật Bản JAPC. Như vậy, Việt Nam vẫn tiếp tục tiến hành kế hoạch phát triển điện nguyên tử, bất chấp các mối lo ngại phát sinh từ sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật. Theo hãng tin Pháp AFP, phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ phê duyệt địa điểm và dự án đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Việt Nam Hoàng Quốc Vượng xác định là sự kiện này, xin trích, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển các nhà máy điện hạt nhân, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn kinh tế toàn cầu và sau các sự cố tại nhà máy Fukushima của Nhật Bản. Theo hợp đồng trị giá 2 tỷ yen, tức là hơn 26 triệu đô la, Công ty Điện Nguyên tử Nhật Bản sẽ phải hoàn thành công việc trong thời hạn 18 tháng, toàn bộ chi phí do chính quyền Nhật Bản tài trợ. Nhân dịp ghé thăm Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái, nguyên Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã loan báo quyết định hợp tác với Việt Nam để xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân. Xin nhắc lại là đề án Điện hạt nhân Ninh Thuận dự trù xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân, công suất tổng cộng 4.000 MW. Nhà máy Ninh Thuận 1 gồm 2 lò phản ứng, công suất khoảng 2.000 MW. Trị giá hàng tỷ đô la đã được trao cho phía Nga xây dựng, còn nhà máy Ninh Thuận 2 được trao cho bên Nhật. Việt Nam vẫn xúc tiến kế hoạch xây dựng các nhà máy điện nguyên tử, bất chấp dư luận lo ngại đã gia tăng hẳn lên sau khi trung tâm điện nguyên tử của Tập đoàn Điện lực TEPCO tại Fukushima bị trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 vừa qua làm hư hại, gây ra một tai họa hạt nhân nghiêm trọng nhất trên thế giới từ sau thảm họa Chernobyl tại Ukraine năm 1986. Sự cố ở Fukushima đã buộc hàng chục ngàn người phải bỏ hẳn nhà cửa, tản cư đi nơi khác, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho các ngành nông nghiệp, thủy sản cũng như du lịch trong khu vực. Để trấn an dư luận trước mối đe dọa tiềm tàng từ các nhà máy điện hạt nhân sắp được xây dựng ở Việt Nam, chính quyền đã nhiều lần tuyên bố đặt vấn đề an toàn làm ưu tiên hàng đầu.
Ngoại trưởng Việt Nam biện hộ về vấn đề nhân quyền tại Liên Hợp Quốc. Theo AFP, hiện đang có mặt tại New York tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hôm qua, Ngoại trưởng Việt Nam đã lên tiếng biện hộ cho vấn đề nhân quyền bằng cách đưa ra dẫn chứng so sánh với việc chính phủ Anh chấn áp mạnh tay trong vụ bạo loạn hồi tháng 8 vừa qua. Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu về Đối ngoại của Mỹ, Council on Foreign Relations, cho rằng, cách đây vài năm, trong một cuộc đối thoại về nhân quyền, Anh Quốc còn nêu lên những quan ngại về vấn đề nhân quyền ở những nước cộng sản. Thế nhưng giờ đây, hãy nhìn vào nước Anh thử xem những quan ngại đó có đúng hay không. Ngoại trưởng Việt Nam muốn viện dẫn đến vụ bạo loạn lan tràn ở nước Anh hồi đầu tháng 8, khiến sau đó chính quyền phải dùng các biện pháp bị xem là mạnh tay để trấn áp. Ông Phạm Bình Minh cho rằng vì vấn đề an ninh thì sử dụng một vài biện pháp nào đó thì cũng là chuyện bình thường. khi bị chất vấn về vụ chính quyền dùng vũ lực đàn áp giáo dân Cồn Dầu năm 2010 khiến Quốc hội Mỹ đã phải lên tiếng, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cho rằng đó là vụ tranh chấp đất đai, đồng thời ông khẳng định ở Việt Nam không có chuyện phân biệt đối xử với việc thực hành tôn giáo. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Việt Nam cũng ca ngợi những tiến bộ đạt được trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nhưng cũng nói thêm rằng hai bên vẫn có các cách tiếp cận về vấn đề nhân quyền khác nhau. Hoa Kỳ đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi Việt Nam phải cải thiện hơn nữa vấn đề nhân quyền, nhưng đồng thời cũng vẫn tiếp tục thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng.
Trung Quốc cảnh báo châu Á là nên tránh núp bóng Hoa Kỳ. Trong thời gian gần đây, báo chí Trung Quốc liên tục lên tiếng đe nẹp các quốc gia châu Á đang có tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải với Bắc Kinh. Trong một bài xã luận công bố hôm nay, Nhân dân Nhật báo Trung Quốc lại nhập cuộc. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi các nước châu Á cẩn thận trước điều mà tờ báo gọi là hiểm họa, từ ngữ trong nguyên văn, của tâm lý cho rằng mình có thể làm bất cứ điều gì, cũng từ ngữ trong nguyên văn, nhờ có sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Theo bài báo, việc một số nước châu Á cảm thấy bất an trước đà vươn lên của Trung Quốc là điều dễ hiểu. Nhưng chính quyền Bắc Kinh đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp, như tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông chẳng hạn. Trong bối cảnh các quốc gia như Việt Nam và Philippines đang ngày càng bày tỏ lo ngại trước các đòi hỏi chủ quyền trên biển của Trung Quốc, tác giả bài xã luận than phiền rằng châu Á vẫn còn là một mảnh đất màu mỡ cho tâm lý chiến tranh lạnh. Hết lời trích. Theo ghi nhận của hãng tin Mỹ Bloomberg, sự kiện Trung Quốc viện dẫn các yếu tố lịch sử để đòi hỏi chủ quyền rộng khắp trên Biển Đông, căn cứ vào tấm bản đồ hình lưỡi bò, bất chấp tuyên bố chủ quyền của các nước láng giềng Đông Nam Á. Điều đó có nguy cơ làm quan hệ xấu đi giữa Trung Quốc với các thành viên ASEAN như Việt Nam, Philippines và Malaysia. Vào năm ngoái, Hoa Kỳ đã khiến Trung Quốc nổi giận khi Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố tại Hà Nội rằng giải quyết vấn đề Biển Đông là một ưu tiên ngoại giao hàng đầu. Ngay khi ấy, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã phản bác quan điểm của Washington, cho rằng quốc tế hóa vụ việc với sự can dự của Mỹ, xin trích, chỉ làm cho vấn đề xấu đi thêm và khó giải quyết hơn. Bài xã luận trên tờ Nhân dân Nhật báo hôm nay cũng đi theo chiều hướng đó. Tuy vậy, giới phân tích đã ghi nhận một thay đổi trong giọng điệu của tờ báo, theo chiều hướng bớt cứng rắn hơn trong việc tranh giành chủ quyền ở Biển Đông. Trả lời hãng tin Bloomberg, giáo sư Hoàng Tĩnh, Đại học Quốc gia Singapore, cho là bài bình luận nói trên có thể là tín hiệu gợi ý rằng Trung Quốc sẵn sàng thỏa hiệp với các quốc gia Đông Nam Á về tranh chấp Biển Đông để tránh không cho Mỹ dấn thân sâu hơn vào khu vực. Theo ông Hoàng Tĩnh, một thỏa hiệp có thể là việc Trung Quốc từ bỏ đòi hỏi chủ quyền trên toàn bộ vùng biển nằm bên trong đường gián đoạn, mà chỉ tập trung vào chủ quyền trên vùng biển bao quanh các hòn đảo và bãi đá. Thỏa hiệp đó có khả năng xoa dịu Malaysia và Philippines. Đối với giáo sư Hoàng Tĩnh, xin trích, Trung Quốc thừa biết là họ không có bất kỳ cơ sở nào để đòi hỏi chủ quyền trên toàn bộ khu vực biển bên trong chín đường gián đoạn. Do vậy, theo chuyên gia này, Trung Quốc có thể nhượng bộ chút ít để Hoa Kỳ không còn lý do can thiệp vào khu vực.
Bắc Kinh phản đối việc Hoa Kỳ can thiệp vào hồ sơ Tây Tạng. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tuyên bố Bắc Kinh không chấp nhận việc lợi dụng vấn đề Tây Tạng để can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền của người Tây Tạng. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra tuyên bố bày tỏ hết sức quan ngại sau vụ hai nhà sư Tây Tạng tự thiêu hôm 26 tháng 9 tại tu viện Kiệt Ti, tỉnh Tứ Xuyên. Thông báo này yêu cầu Trung Quốc cho phép các nhà báo và các nhà ngoại giao quan sát tình hình tại Tứ Xuyên, nơi cư dân người Tây Tạng vẫn tố cáo Bắc Kinh đàn áp họ. Bản thông báo viết, xin trích, trước những lời ta thán liên tục của người dân Tây Tạng tại Trung Quốc, một lần nữa, chúng tôi đòi hỏi những người có trách nhiệm ở Bắc Kinh cần tôn trọng các quyền của người Tây Tạng. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu Bắc Kinh từ bỏ các chính sách gây ra căng thẳng tại khu vực Tây Tạng, bảo vệ đặc thù tín ngưỡng, văn hóa và ngôn ngữ độc đáo của người Tây Tạng. Hết lời dẫn. Ông Hồng Lỗi nói, xin trích, chúng tôi phản đối tất cả các quốc gia nào hay những người nào sử dụng các vấn đề có liên quan đến Tây Tạng để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, phá hoại ổn định xã hội và sự hòa hợp chủng tộc. Chính quyền Trung Quốc luôn bảo vệ các quyền hợp pháp và lợi ích của các dân tộc thiểu số. Hết lời dẫn. Xin nhắc lại, hôm 26 tháng 9, hai nhà sư trẻ đã châm lửa tự thiêu tại tu viện Kiệt Ti và theo Tân Hoa xã thì công an đã cấp cứu họ. Tổ chức phi chính phủ Free Tibet có trụ sở tại London cho biết hai nhà sư này đã hô to Đức Đạt Lai Lạt Ma vạn tuế trước khi tự thiêu. Hãng tin AFP nói thêm một trong hai nhà sư này có thể là em ruột của Phun Sóc, một nhà sư trẻ đã tự thiêu phản kháng hôm 16 tháng 3 cũng tại tu viện Kiệt Ti, dẫn đến cuộc nổi loạn quy mô tại đây. Theo tổ chức nhân quyền The International Campaign for Tibet thì các nhà sư ở tu viện trên thường xuyên bị tra tấn. Nhiều người dân Tây Tạng phẫn nộ vì bị đàn áp tôn giáo, văn hóa truyền thống bị xói mòn, cũng như sự thống trị của người Hán. Tuy vậy Bắc Kinh nói rằng mức sống của người Tây Tạng đã được nâng lên nhờ chính quyền Trung Quốc đầu tư hàng tỷ đô la vào đây, khẳng định rằng đã giải phóng Tây Tạng một cách hòa bình vào năm 1951. Bắc Kinh hiện kiểm soát rất chặt chẽ vùng tự trị này và các tỉnh lân cận kể từ sau vụ nổi loạn năm 2008.
Trước Liên Hợp Quốc, Miến Điện hứa thả thêm tù nhân. Theo AFP, trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua 27 tháng 9, Ngoại trưởng Miến Điện đã khẳng định sắp tới chính quyền nước này sẽ trả tự do thêm nhiều tù nhân hơn, nhưng ông không nói cụ thể trong đó có các tù nhân chính trị hay không. Lãnh đạo ngành ngoại giao Miến Điện, ông Wana Maung Luin, cũng không quên kêu gọi quốc tế xóa bỏ lệnh trừng phạt đối với chính quyền Miến Điện vẫn được áp dụng từ nhiều năm qua. Trong cố gắng cải thiện hình ảnh của một chính phủ mới, trên trường quốc tế, Ngoại trưởng Lee Win thông báo hồi tháng 5 vừa qua là Tổng thống Thanh Sen đã ký lệnh ân xá đầu tiên và 20.000 tù nhân đã được trả tự do. Ngoại trưởng Miến Điện cho biết thêm, Tổng thống sẽ ký lệnh ân xá mới vào thời điểm thích hợp trong một tương lai gần đây. Sau nửa thế kỷ do tập đoàn quân sự nắm quyền, giờ đây Miến Điện đang dục dịch, có những chuyển biến. Theo đánh giá của nhà đối lập nổi tiếng, ông San Suu Kyi, thì dường như đất nước này đang bước vào một kỷ nguyên đầy hứa hẹn của những cải cách, cho dù con đường tiến tới dân chủ thực sự sẽ vẫn còn dài. Từ khi thành lập chính phủ dân sự, dù thành phần vẫn chủ yếu là những cựu tướng lĩnh, nhưng chính quyền Miến Điện đã cố gắng tiến hành một số thay đổi nhằm cải thiện hình ảnh trước quốc tế. Tuy nhiên, nhiều chính phủ vẫn muốn được thấy thêm những bằng chứng thay đổi thực sự ở Miến Điện. Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ nhân quyền vẫn chưa tin hẳn vào các tuyên bố công khai của chính quyền Miến Điện. Bà Alan Person, Phó Giám đốc Châu Á của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch, cho rằng những phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Miến Điện sẽ trở nên tin cậy hơn nếu chính phủ trả tự do cho tất cả các tù chính trị. Trong bài phát biểu ngày hôm qua, Ngoại trưởng Wana Maung Luin cũng nhấn mạnh là lệnh trừng phạt của các nước phương Tây là sai trái đối với đất nước nghèo như Miến Điện. Ông cho rằng những cố gắng của chính phủ hiện nay nhằm cải thiện đời sống người dân Miến Điện đang bị cản trở bởi chính các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây.
Seoul sẽ xây dựng một căn cứ hải quân gần quần đảo tranh chấp với Tokyo. Hàn Quốc sẽ xây dựng một căn cứ hải quân gần quần đảo Dokdo Takeshima mà Nhật Bản đang đòi hỏi chủ quyền để các chiến hạm của mình có thể xuất phát trước hạm đội Nhật trong trường hợp có xung đột. Một dân biểu Hàn Quốc hôm nay đã cho hãng tin Pháp AFP biết như trên. Bà Chung Mi-kyung, đại biểu thuộc đảng Đại Quốc Dân, GMP đang cầm quyền, đã loan báo rằng chính quyền Seoul sẽ đầu tư 300 triệu đô la để xây dựng căn cứ hải quân trên đảo Ulyun. Đảo này là lãnh thổ Hàn Quốc, nằm gần quần đảo Dokdo nhất, tức quần đảo nằm ở biển Nhật Bản đang được Seoul kiểm soát, nhưng phía Nhật vẫn đòi hỏi chủ quyền và gọi theo tên Nhật là Takeshima, còn các nước phương Tây gọi là các đảo đá Liancua, theo tên một tàu săn cá voi Pháp vào thế kỷ 19. Theo Bộ Giao thông, đơn vị đồng tài trợ, thì việc xây dựng sẽ bắt đầu từ năm 2012 và kết thúc vào năm 2015. Căn cứ hải quân này có cầu cảng dài 300 mét, có thể tiếp nhận các khu trục hạm và một tàu chở trực thăng 14.000 tấn mang tên Dokdo. Bà Chung Mi-kyung nhấn mạnh, nếu chậm trán với hải quân Nhật, thì các chiến hạm Hàn Quốc có thể đến Dokdo trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thay vì 4 tiếng, còn tàu Nhật hiện nay phải mất 3 tiếng. Như vậy, căn cứ trên sẽ giúp Hàn Quốc khẳng định chủ quyền lãnh thổ tại đây. Hàn Quốc vốn là thuộc địa của Nhật Bản từ năm 1910 đến 1945, hiện đang nỗ lực củng cố sự hiện diện tại quần đảo tranh chấp đốc đô Takeshima, vốn đang có một lực lượng nhỏ cảnh sát Hàn Quốc trú đóng. Bất đồng về lãnh thổ giữa Seoul và Tokyo đã trở nên căng thẳng trở lại sau chuyến bay thử của hãng hàng không Korean Air ngày 16 tháng 6 trên quần đảo này. Trước đó vào tháng 3, Tokyo đã cho xuất bản các sách giáo khoa, trong đó khẳng định chủ quyền của Nhật tại đốc đô Takeshima.
Chiếc máy bay Boeing 787 đầu tiên được giao cho hàng không Nhật Bản. Theo hãng tin AFP, hôm nay chiếc máy bay dân dụng đời mới nhất 787 Dreamliner của Boeing đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Haneda, Tokyo để bàn giao cho hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways. Sự kiện này đã được giới báo chí và quan chức hàng không hân hoan đón đợi, cho dù chiếc máy bay dân dụng đời mới nhất của Boeing này đã được giao cho khách hàng Nippon Airways chậm hơn so với dự kiến hơn 3 năm. Nhà chế tạo Boeing khẳng định máy bay 787 Dreamliner là loại máy bay dân dụng đường dài có khả năng tiết kiệm 20% nhiên liệu so với các mẫu máy bay cùng kích cỡ được chế tạo trước đó. Đây cũng là ưu thế cạnh tranh lớn của máy bay Boeing 787, nhất là trong bối cảnh các hãng hàng không trên thế giới ngày nay đang phải đối mặt thường trực với giá xăng dầu tăng cao. Trong quá trình chế tạo sản phẩm mới 787 Dreamliner, Boeing đã gặp phải không ít vấn đề kỹ thuật khiến hãng phải tốn kém nhiều tỷ đô la và dẫn đến việc giao hàng chậm. All Nippon Airways là khách hàng đầu tiên của kiểu máy bay Boeing 787 trong loạt đơn đặt hàng 55 chiếc. Hãng hàng không Nhật Bản ban đầu dự kiến nhận được chiếc 787 đầu tiên vào năm 2008 để chuyên chở khán giả Nhật đến dự Olympic Bắc Kinh, nhưng cuối cùng đã phải hủy dự định vì hàng giao chậm. Đối thủ cạnh tranh của Nippon Airways là Japan Airlines cũng đã đặt mua vài chục chiếc Boeing 787 với mục tiêu cải thiện và hạ giá thành dịch vụ.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Trung Quốc bị tình nghi mua đất tại Iceland để chuẩn bị khai thác Bắc Cực.
Dự án mới đây của một nhà đầu tư Trung Quốc muốn thành lập một khu nghỉ mát rộng lớn tại Iceland đã gây ra một luồng dư luận phản đối. Rất nhiều người cho rằng Bắc Kinh đang âm mưu thiết lập đầu cầu tại một khu vực chiến lược để có thể sẵn sàng khai thác nguồn tài nguyên rất dồi dào dưới Bắc Băng Dương, cũng như tuyến hàng hải rất ngắn nối liền châu Âu với châu Á qua ngã Bắc Cực. Đây là hai khả năng ngày càng hiện thực với đà tan chảy ngày càng nhanh của lớp băng bao phủ Bắc Cực do hiện tượng khí hậu bị hâm nóng. Trung Quốc được cho là đang có mưu toan tiên hạ thủ vi cường khi tìm cách chen chân vào Iceland, một quốc gia châu Âu nằm sát Bắc Cực. Vì không thể lộ mặt với tư cách nhà nước để mua đất, Bắc Kinh bị tình nghi là đã thông qua một tỷ phú Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với chính quyền Iceland để làm việc này. Cuối tháng 8 vừa qua, ông Hoàng Nộ Ba, chủ nhân tập đoàn địa ốc Trung Khôn tại Bắc Kinh, đã loan báo ý định bỏ ra gần 10 triệu đô la mua một khu đất rộng 300 km vuông, tương đương với 0,3% diện tích của Iceland. Khu đất mà nhân vật này muốn mua tọa lạc ở vùng Đông Bắc Iceland. Mục tiêu được ông Hoàng Nộ Ba đưa ra mang tính chất thuần túy thương mại, đó là thành lập một khu du lịch sang trọng, bao gồm một khách sạn, một sân golf và một khu bảo tồn tự nhiên lớn nhất châu Âu. Thế nhưng, nhiều quan sát viên người Iceland nghĩ rằng, qua dự án gọi là du lịch đó, Bắc Kinh muốn tiến vào khu vực, thiết lập cơ sở, chuẩn bị tranh giành các mối lợi nảy sinh từ việc Bắc Cực không còn bị đóng băng thường xuyên. Trả lời hãng tin Pháp AFP, bà Emblae Odustier, một chủ nhiệm dự án tại Viện Bắc Cực Stephenson, xác định, xin trích, chính phủ Trung Quốc dường như đang tìm mọi cách để giành phần trong việc xây dựng và khai thác các cơ sở hạ tầng tương lai ở Bắc Cực. Viện Stephenson là một tổ chức khoa học thuộc Bộ Môi trường Iceland, chuyên trách vấn đề nghiên cứu và phát triển Bắc Cực. Theo các chuyên gia hàng hải, vào mùa hè khi băng tan, các tuyến đường nối liền Thượng Hải với châu Âu đi qua Bắc Cực sẽ tiết kiệm được khoảng 6.400 km đoạn đường so với tuyến truyền thống xuyên qua kênh đào Suez. Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Quốc hội Iceland, ông Agni Thor Sigurdsson tiết lộ, khi thảo luận với chính quyền Iceland, Trung Quốc đã công nhận rằng rất có thể họ sẽ sử dụng Iceland như một hải cảng trên tuyến vận tải hàng hóa xuyên Bắc Cực. Ngoài mối lợi về hàng hải, Trung Quốc cũng ngấp nghé nguồn dầu khí tiềm tàng ở Bắc Cực. Theo ông Mark Lantaigne, chuyên gia về Trung Quốc tại Trường Đại học Victoria, thủ đô Wellington ở New Zealand, trữ lượng dầu hỏa ở Bắc Cực có thể lên đến 160 tỷ thùng dầu, và đó cũng là điều hấp dẫn Trung Quốc. Trong một công trình nghiên cứu của mình, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm từng xác định là Trung Quốc xem Bắc Cực như là điểm đến đầu tư và đã bắt đầu tìm cách thu vén lợi ích kinh tế từ hiện tượng băng tan ở khu vực này. Câu hỏi đặt ra là các mối quan tâm của chính quyền Trung Quốc có liên can gì đến đề án của ông Hoàng Nậu Ba? Theo giới phân tích, đó là vì bản thân nhân vật này bị cho là người của chế độ Bắc Kinh. Nhà tỷ phú Trung Quốc muốn mua một khu vực rất gần một cảng nước sâu. Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Mark Lantaigne khẳng định là chính quyền Bắc Kinh luôn luôn duy trì quan hệ chặt chẽ và nhiều khi mờ ám, từ ngữ trong nguyên văn, với giới kinh doanh trong nước. Là người giàu đứng thứ 161 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của tạp chí Forbes năm 2010, ông Hoàng Nậu Ba từng làm trưởng ban tuyên huấn Trung ương Trung Quốc và là cán bộ tại Bộ Xây dựng nước này. Nhìn chung, dư luận hoài nghi về dụng tâm của Trung Quốc đã khiến chính quyền Iceland phải thận trọng. Bộ trưởng Nội vụ Iceland đã xác định rằng yêu cầu mua đất của nhà đầu tư Trung Quốc sẽ được xem xét rất cẩn thận.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí khoa học, ảnh hưởng của phóng xạ đến trẻ em Nhật tại khu vực Fukushima, trọng thành thực hiện với phần tường trình của thông tấn viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Tú Anh phụ trách, nói về đề tài khi Tề Thiên Đại Thánh bị Trung Quốc kiểm duyệt. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn của RFI. Không nhất thiết làm tượng đài mới là tôn vinh mẹ Việt Nam anh hùng. RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi về dự án dựng tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Quảng Nam.
RFI xin thân chào nhà thơ Thanh Thảo. Như anh cũng đã biết, Quảng Nam là một tỉnh miền Trung bị mất mát nhiều trong chiến tranh. Và hiện tại thì vẫn là một tỉnh nghèo. Mới đây Quảng Nam lại có một dự án xây dựng tượng đài tôn vinh bà mẹ Việt Nam anh hùng với một quy mô chưa từng có và chi phí dự tính lên đến hơn 400 tỷ đồng. Dự án này đang bị dư luận ở Việt Nam chỉ trích mạnh. Trước khi cho biết nhận xét của anh về sự việc này, xin được hỏi nhà thơ, hình như là từ trước đến nay việc xây dựng tượng đài kỷ niệm ở Việt Nam vẫn thường hay bị chỉ trích về mặt nghệ thuật và đặc biệt là chi phí. Anh có thể cho biết tại sao lại như vậy không ạ?
Trước hết là phải nói là ý kiến tôi về tượng đài nói chung ở Việt Nam mà. Tượng đài ở Việt Nam đã có từ sau giải phóng thì là đã bắt đầu đã có tượng đài rồi. Thì kéo dài cho đến nay thì là cũng được mấy chục năm rồi đấy. Trong cái ngành tượng đài Việt Nam đấy, hơn 30 năm đấy. Tôi thấy cái này, những cái tượng đài ngay sau giải phóng, chẳng hạn như tượng đài Sơn Mỹ cũ á, rồi một vài ba tượng đài khác, thì hồi đó cái điều kiện kinh phí rất là eo hẹp và cái chất liệu làm nên tượng đài thì cũng hết sức là giản đơn, như là bê tông cốt sắt rồi thế thôi. Thế nhưng mà hồi đó thì lại các cái phát thảo tượng nó lại gây xúc cảm, như cái tượng nhà chính tích Sơn Mỹ có từ năm 1978 gì đó thì gây được cái xúc cảm tốt. Thế nhưng mà những cái tượng đài đấy thú thật tức là không có nhiều. Hầu hết rất nhiều tượng đài ở Việt Nam từ sau giải phóng theo những cái mô hình lặp đi lặp lại rất là nhàm chán, hay là cũng chiến sĩ cầm súng, cầm nước, cầm dương lê, rồi bà mẹ ôm con hay là gì đó, đại khái như thế. Tức là nó có một số cái mô típ nó cứ lặp đi lặp lại, các cái tượng đài khác nhau, rải rác trong cả nước thì đều có tượng đài cả. Thì hồi đó chính bản thân tôi cũng đã có những cái phản ứng về một số các cái tượng đài chất lượng nghệ thuật kém. Tất nhiên cái chất lượng xây dựng thì kém hay là ấy thì là do tiền. nhưng mà cái chất lượng nghệ thuật, cái chất lượng đầu tiên để làm nên cái tượng đài đó là các bác khảo nghệ thuật thì kém, thì vì thế cho nên không có dù có dùng chất liệu trời đi nữa thì nó cũng không thể đẹp lên được, không thể gây xúc cảm được, bởi vì bản thân cái tượng đài nó phải đặt trong không gian thế nào đó và nó phải chiếm lĩnh được không gian, đồng thời nó hài hòa với không gian, đồng thời nó phải gây được một cái xúc cảm lớn. Thế thì cái phải nói thật, nếu mà đặt cái tiêu chuẩn của tượng đài như thế để xem xét thì tượng đài ở Việt Nam còn kém lắm.
Trở lại với việc xây dựng tượng đài tôn vinh bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Quảng Nam, quan điểm của anh về dự án này?
Trở lại với Quảng Nam thế này, tức là cái phác thảo tượng đài mẹ anh hùng ở Quảng Nam thì theo tôi cũng là cái phác thảo tôi nghĩ là công phu đấy, cũng là một cái phác thảo cũng có tìm tòi cũng, nhưng mà tất nhiên tức là chúng ta phải hình dung nó, nếu mà nó đặt trên một cái ngọn đồi lớn như thế, trong cái khung cảnh quá sức hoành tráng như thế thì liệu nó có đáp ứng được hay không, thì cái này cũng phải xem xét lại. Đây là nói về tính nghệ thuật của nó. Nó có thể là đồ sộ, rất đồ sộ, nhưng mà liệu nó gây được xúc cảm được hay không? Thế thì cũng có người băn khoăn là sợ nó lại gây một cái xúc cảm ngược, tức là nó gây một cái cảm giác sợ hãi là khi nó to lớn như thế, đồ sộ như thế và áp đảo một cái không gian như thế thì có thể nó chưa chắc đã gây được một cái xúc cảm theo đúng như là cái ý muốn của tác giả. Thế thì tôi thấy là cái tượng đài Quảng Nam mới là phác thảo thì hoành tráng lắm. Đương nhiên cái phác thảo hoành tráng thì phải đi với cái thực hiện mà nó cũng rất là tốn kém. Thì trong cái điều kiện kinh tế Việt Nam hiện nay mà anh làm một cái tượng đài cỡ mấy trăm tỷ như thế thì quá lớn. Theo tôi tức là không nên. Là bởi vì có thể đến một lúc nào đó, nếu thực sự cái phác thảo tốt thì đến một lúc nào đó có đủ điều kiện có thể thực hiện được. Chưa nhất thiết phải làm ngay bây giờ. Còn tôn vinh bà mẹ Việt Nam anh hùng thì có rất nhiều cách để tôn vinh nó thiết thực. Chứ cũng không nhất thiết cứ phải là làm tượng đài mới là tôn vinh mẹ Việt Nam anh hùng đâu. Có rất nhiều những cái cách tôn vinh thiết thực mà nó cũng cao cả. Và thực chất tức là đối với những bà mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng và đối với nhân dân nói chung thì những cái cách tôn vinh, có rất nhiều cách tôn vinh mà càng cụ thể, càng nhân ái, càng tình cảm bao nhiêu và nó càng có hiệu quả bao nhiêu thì nó lại càng có tác dụng tốt bấy nhiêu. Còn ngược lại thì là cái tượng đài thì nó thật tức là đối với cái không gian của Việt Nam hiện tại mà những cái tượng đài lớn tôi nghĩ nó không ăn đâu. Bởi vì nó không nói chuyện nó tốn mà nó liệu nó có gây được cái xúc cảm thẩm mỹ hay không, theo hướng tích cực hay không thì cũng chưa chắc. Thành ra là phải hết sức thận trọng trong cái chuyện làm các cái tượng đài lớn.
Ý đồ xây dựng cái tượng đài thì là tốt. Điều mà dư luận quan tâm đó là cái chuyện kinh phí. Cái kinh phí thì nó lại quá lớn mà không phù hợp với bây giờ. Và mới đây thì theo thông tin trên báo chí thì Tránh Văn phòng Chính phủ ông Đam có nói rằng là đến bây giờ thì kinh phí nhà nước không thể đủ chu cấp để cho cái việc xây tượng đài này.
Tôi nghĩ tức là cái chuyện đó hoàn toàn là dễ hiểu. Bởi vì nói bây giờ chính phủ bỏ ra một lúc mấy trăm tỷ để xây cái tượng đài như thế, chính phủ chịu thua rồi. Thì nay kinh tế đang rất khó khăn, đang siết chặt đầu tư công, đang hết sức là lo lắng về chuyện nợ công. Thế thì tiền ngân sách thì chắc chắn là không thể bỏ ra được rồi. Còn cái huy động vốn xã hội, đóng góp xã hội thì hiện nay các cái doanh nghiệp nó đang trong thời kỳ rất hết sức khó khăn. Nếu anh ép buộc họ để họ phải đóng góp ấy mà, gọi là xã hội hóa mà, thì tôi nghĩ tức là có lẽ cái tác dụng có lẽ nó không tốt. Nếu mà để họ đóng góp để xây dựng bệnh viện hay xây dựng trường học thì cái đấy được. Nhưng mà để xây dựng một cái tượng đài trong cái hoàn cảnh như thế này theo tôi là chưa nên, rất không nên. Và nó có thể gây cái tác dụng được. Bản thân họ đóng góp, họ bắt buộc phải đóng góp rồi họ phải có những cái lời nói ra nói vào nói như gì thì nó hỏng hoàn toàn cái ý nghĩa, cái sự thanh khiết về nghệ thuật của tác phẩm đó. Thế thì theo tôi phác thảo tốt vẫn cứ có thể để đấy, có thể dùng tượng đài là cái chuyện có thể trong nhiều năm nữa rồi. Trong nhiều năm nữa anh tự suy ngẫm về cái dạng thức như thế nó có phù hợp hay không, trong tương lai nó sẽ như thế nào, để còn có đủ điều kiện đấy, chứ nó vội vàng. Tất cả mọi cái sự vội vàng về nghệ thuật nhiều khi nó đi tới những cái hư hỏng một cái oan uổng. Nhất là tượng đài là cái mà khi đã xây lên rồi thì rất khó để đập bỏ. Nhất là khi anh bỏ một cái số tiền lớn đến như thế mà nếu mà nó không có hiệu quả nhưng mà bảo là để xóa nó đi thì lại càng không thể xóa được, không bỏ nó đi được. Nó rất khó như thế, thành ra là hết sức thận trọng thì đúng hơn. Tức là vẫn còn rất nhiều thời gian suy ngẫm, từ từ có thể là tìm xem nó có cái phương án nào đó, cái cách nào đó rồi cái giải quyết, chứ không nên vội vàng. Còn để tôn vinh những bà mẹ Việt Nam anh hùng, thì theo tôi nói là có rất vô vàn cách tôn vinh khác, thiết thực hơn, đẹp đẽ hơn, và về mặt nào đó trong lòng nhân dân thì nó cũng hoành tráng. Thế chứ không phải là cứ làm một cái tượng đài to thì đã là hoành tráng đâu.
Dạ vâng ạ, như đúng là bây giờ hiện nay thì dường như là các nhiều tỉnh và các địa phương ở Việt Nam vẫn mắc cái bệnh là thích hoành tráng và thích cái, những cái gì cũng to lớn nhất. Vậy anh nghĩ sao về cái hiện tượng này?
Đấy cũng là một cái tâm lý mà người Việt Nam gọi là gà tức nhau tiếng gáy, tức là cái địa phương này muốn ấy thì địa phương kia mà gáy to hơn, cứ thế mà gáy to lên mãi, mà không hiểu là gáy to lên để làm cái gì. Thế thì là nhiều khi tức là cái vung vinh nó mang tính hình thức hơn là nội dung. Chỗ này thì có được cái này thì chỗ kia quyết tâm làm được cái lớn hơn. Thì cái đấy nó hoàn toàn cái tâm lý hết sức là tiểu nông. Nhưng mà cái tâm lý tiểu nông ấy trong cái thời đại tiểu nông thì được. Nhưng mà bị thách nhau bây giờ, những cái hơn nhau bây giờ thì nó vô cùng tốn kém và nhiều khi rất lãng phí. Thì là cái tâm lý tiểu nông ấy nó đưa vào cái thời đại công nghiệp thì nó hoàn toàn không thích hợp. Quảng Nam muốn làm một cái tượng đài như thế để gọi là xây dựng một cái trung tâm thu hút du lịch. Thế nhưng mà tôi nghĩ tức là di sản là một chuyện, tức là những cái tháp Chàm hay là Hội An là chuyện, còn xây một cái tượng đài mới mà thu hút được du lịch thì tôi nghĩ cái này cũng hơi khó chứ không phải dễ, không phải dễ dàng. Anh làm được cái tượng đài anh đã hút được khách đâu. Cái này Quảng Nam phải suy nghĩ cái chuyện này kỹ, bởi vì tôi biết tức là Quảng Nam không phải là tỉnh giàu có gì.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Thanh Thảo ạ.
Đây Paris RFI, Radio France International. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Vượt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Việt Nam chính thức nhờ Nhật Bản nghiên cứu xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.
Trung Quốc cảnh báo châu Á nên tránh núp bóng Hoa Kỳ.
Bắc Kinh phản đối Mỹ dùng vấn đề Tây Tạng để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
Hàn Quốc sẽ xây dựng căn cứ hải quân gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản.
Tại Liên Hiệp Quốc, Miến Điện hứa thả thêm tù nhân.
Chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner đầu tiên đã được giao cho hàng không Nhật Bản.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bị tình nghi mua đất tại Iceland để chuẩn bị khai thác Bắc Cực.
Đề tài một phỏng vấn, không nhất thiết làm tượng đài mới là tôn vinh mẹ Việt Nam anh hùng. RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo tại Quảng Ngãi về dự án dựng tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Quảng Nam. Sau đây, Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình với một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Ở tuổi thất tuần, lại mang bệnh trong người, mấy năm gần đây, Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un giáo diết chuẩn bị việc truyền ngôi cho người con trai út Kim Jong-un. Trước khi chuyển giao quyền lực, ông Kim đã tìm mọi cách tranh thủ sự ủng hộ của đồng minh, đồng thời cũng ra sức vực dậy nền kinh tế eo ọt của mình. Đó là nhận định của tờ Le Figaro trong bài viết đề tựa Kim Jong-un toàn đánh cược sự mở cửa.
Mấy tháng này, ông Kim đã ra sức tìm kiếm sự ủng hộ của hai nước anh em là Trung Quốc và Nga, mục đích là để bảo đảm sự chuyển giao quyền lực cho người con trai Úc và để vực dậy nền kinh tế. Để thực hiện điều đó, ông Kim tập trung vào ba dự án kinh tế xuyên quốc gia mà theo đánh giá của Le Figaro là những dự án có thể làm thay đổi bàn cờ khu vực. Dự án thứ nhất đó là đường ống dẫn khí đốt dài 1.700 cây số chuyển khí đốt từ Nga đến Hàn Quốc trung chuyển qua lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Cuối tháng 8 rồi, bất chấp bệnh tình, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đến tận Nga để bật đèn xanh cho Tổng thống Medvedev về ống dẫn này. Le Figaro đánh giá đường ống của Nga là sự hiện diện nước ngoài đầu tiên trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Vì bấy lâu nay, đối với nước này, mọi sự hiện diện của nước ngoài đều bị xem là mối đe dọa cho chế độ. Một nhà ngoại giao Hàn Quốc đánh giá, miền Bắc làm vậy vì đang ở trong thế chẳng đặng đừng. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak thì không giấu được sự hoan hỷ và còn dự đoán mọi việc sẽ tiến triển nhanh hơn dự kiến. Theo Le Figaro, từ khi đắc cử năm 2008, ông Lee theo đuổi đường lối cứng rắn với Bắc Triều Tiên. Nhưng giờ đây, ông muốn đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ của mình bằng việc xích lại gần hơn với miền Bắc. Lợi ích của dự án là rất lớn cho tất cả các bên tham gia. Đối với Hàn Quốc, nước phải nhập khẩu đến 97% nhu cầu năng lượng. Đường ống có thể giúp giảm đến 30% chi phí dành cho khí đốt. Nga cũng nhờ đó mà có thể thâm nhập vào thị trường khí đốt của châu Á-Thái Bình Dương. Còn đối với Bắc Triều Tiên, đường ống sẽ mang đến cho nước này 100 triệu đô la mỗi năm. Một số tiền không phải là nhỏ trong thời buổi kinh tế khó khăn, nhất là đối với nền kinh tế vô cùng yếu ớt như Bắc Triều Tiên. Hiện tại chỉ còn có một chướng ngại duy nhất, đó là vấn đề địa lý chiến lược. Với đường ống này, Hàn Quốc sẽ phải sống tùy vào sự vui buồn của Bắc Triều Tiên. Hiểu được điều đó, Hàn Quốc đã yêu cầu Nga phải đảm bảo tính an toàn của đường ống. Thực hiện đề án trên là tập đoàn Gazprom của Nga. Đến hiện tại, Bình Nhưỡng vẫn chưa chấp nhận nhượng hẳn chủ quyền cho công ty này. Như vậy, Bình Nhưỡng đang đứng trước ngã ba đường, giữ lợi ích kinh tế và lý tưởng chính trị của riêng mình. Khó khăn tài chính cũng khiến Bình Nhưỡng thực hiện hai dự án khác. Đó là hai đặc khu kinh tế vừa mới được thành lập gần đây, tọa lạc ở ranh giới với Trung Quốc và Nga. Đây là mô hình mô phỏng theo kiểu Trung Quốc. Tại cảng Rajin của đặc khu này, việc giao dịch bằng ngoại tệ đã được cho phép. Nga và Trung Quốc cũng đã ký được hợp đồng khai thác dài hạn ở đó. Tuy nhiên, kết quả có vẻ chưa được như mong đợi. Doanh nhân Trung Quốc và Nga vẫn còn lo ngại về thực tâm mở cửa của Bình Nhưỡng.
Nhìn vào quan hệ Bắc Triều Tiên-Trung Quốc, báo Le Figaro nhận định, tình đồng minh Bắc Kinh-Bình Nhưỡng có lẽ đang bị bào mòn theo thời gian và không kịp thích ứng với thay đổi quá mau chóng của tình hình địa chính trị thế giới.
Theo tờ báo, nhìn bề ngoài, trục Bắc Kinh-Bình Nhưỡng có vẻ rất chắc chắn, thế nhưng một sự rạn nứt đã xuất hiện từ bên trong. Một bức điện ngoại giao của Mỹ do WikiLeaks công bố vừa rồi cho biết ông Kim Jong-un không còn tin tưởng vào Trung Quốc. Sự nghi kỵ này chủ yếu là do việc Bắc Kinh ngày càng hạn chế giúp đỡ kinh tế đối với Bình Nhưỡng. Sự việc là do Bắc Triều Tiên cứ liên tiếp thử vũ khí hạt nhân hồi năm 2006 và 2009, một động thái góp phần kéo theo sự trở lại vùng Đông Nam Á của quân đội Hoa Kỳ. Trong lĩnh vực đầu tư, Trung Quốc cũng hạn chế ít nhiều và ra điều kiện ép Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân. Đối với cảng Rajin bên bờ sông áp lực, Trung Quốc muốn tận dụng cảng này để làm lối vào Thái Bình Dương. Quan điểm thực dụng đó không làm hài lòng Bình Nhưỡng, vì thế ông Kim đã tăng cường quan hệ với Nga. Tháng 8 rồi, ông đã đến thăm Nga, chuyến thăm đầu tiên kể từ 9 năm nay, và trong năm nay, hải quân hai nước sẽ tiến hành tập trận chung. Đây là lần tập trận chung trên biển đầu tiên của hai nước kể từ chiến tranh lạnh. Thế nhưng, theo Le Figaro, Liên minh Bắc Kinh-Bình Nhưỡng vẫn là trọng tâm trong quan hệ giữa hai nước. Sự sống còn của chế độ Bình Nhưỡng vẫn là ưu tiên địa chiến lược đối với các nhà chiến lược Trung Quốc. Họ cố bằng mọi cách không để xảy ra hỗn loạn hay bùng nổ cách mạng ở miền ranh giới Đông Bắc. Tờ báo kết luận, chắc chắn rằng dàn lãnh đạo mới của Trung Quốc được thành lập vào năm tới sẽ tiếp tục tái khẳng định quyết tâm duy trì liên minh với Bắc Triều Tiên. Còn hiện tại, trong hậu trường, áp lực đang đổ dồn lên chế độ nhà họ Kim.
Trong lĩnh vực kinh tế, báo chí Pháp tiếp tục thông tin về cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu và Mỹ. Nhật báo La Croix có bài viết, Hoa Kỳ thúc giục châu Âu giải quyết khó khăn.
Thứ hai rồi, Tổng thống Mỹ Barack Obama lại một lần nữa phê phán sự bất lực của khu vực đồng euro trong việc ngăn chặn lây lan khủng hoảng nợ công. Theo ông Obama, đấy là một cuộc khủng hoảng gây kinh hoàng cho toàn thế giới. Bộ trưởng Tài chính Đức phản ứng mạnh mẽ khi cho rằng, xin trích, các vấn đề tại châu Âu không phải là nguyên nhân của những khó khăn đang tồn tại ở Mỹ. Hiện tại, Hoa Kỳ lo ngại chính sách thắt lưng buộc bụng của các nước châu Âu sẽ bóp nghẹt tăng trưởng. Tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính châu Âu ở Ba Lan, người đứng đầu ngành tài chính Mỹ đã kêu gọi nhanh chóng tăng cường quỹ hỗ trợ các nước gặp khó khăn của châu Âu, mà theo ông, nguồn vốn hiện tại không đủ để bảo vệ các nước và không đủ để cứu các ngân hàng gặp khó khăn. Ông cũng kêu gọi châu Âu nên thiết lập một cơ chế mà các ngân hàng của Mỹ đã sử dụng hồi năm 2008-2009. Lập tức Bộ trưởng Tài chính Đức cho rằng đây là một ý tưởng ngu ngốc từ trong ngoặc kép. Pháp và Đức lo ngại một cơ chế như đề nghị trên sẽ làm họ mất điểm tín nhiệm tài chính tối ưu là 3A. Trong khi đó, tại châu Âu, mọi ánh mắt đang đổ dồn về Đức vì ngày mai Quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu thông qua thỏa thuận của châu Âu đạt được ngày 21 tháng 7 về việc ngăn chặn khủng hoảng lây lan.
Đến với lĩnh vực môi trường, trong bài viết Báo động mới của Tổ chức Y tế Thế giới về ô nhiễm không khí, báo Le Monde quan tâm đến hiện tượng ô nhiễm không khí ở các đô thị trên thế giới.
Công trình được thực hiện ở 1.100 thành phố của 91 quốc gia tập trung trong lĩnh vực ô nhiễm không khí. Trên 91 nước tham gia, có đến 80 nước vượt ngưỡng quy định của Tổ chức Y tế Thế giới về hàm lượng phân tử độc hại PM10 trong không khí. Các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất tọa lạc ở châu Á tại các quốc gia mới phát triển là Ấn Độ, Iran, Pakistan và Mông Cổ. Với kích thước dưới 10 phần triệu mét, PM10 có thể len lỏi vào phổi hoặc máu và gây ra các bệnh tim mạch, hen suyễn, viêm hô hấp hay thậm chí là bệnh ung thư phổi. Theo nghiên cứu nói trên, mỗi năm có đến 2 triệu người chết do hít phải PM10.
đến với thời sự nước Pháp, một sự kiện thu hút báo giới đó là cuộc đình công và tuần hành ngày hôm qua của giới giáo chức Pháp. Đặc biệt lần này có sự tham gia của các trường tư thục, một việc được xem là lần đầu tiên kể từ năm 1984. Báo Libération đăng bài có hàng tựa khá độc đáo, ngành giáo dục, công và tư cùng nhau xuống đường.
Theo lịch trình, hôm nay, Hội đồng Bộ trưởng Pháp sẽ nhóm họp để thảo luận về dự án ngân sách giáo dục 2012. Dự kiến năm học tới, trong ngành giáo dục Pháp sẽ có thêm 14.000 người bị giảm biên chế. Theo kế hoạch, trong nhiệm kỳ 5 năm 2007-2012 của Tổng thống Nicolas Sarkozy, sẽ có 80.000 trường hợp giảm biên chế được thực hiện trên tổng số 850.000 giáo viên trong cả nước. Để gây sức ép lên các nhà quyết định chính sách, giáo chức Pháp đã chọn ngày hôm qua để đình công và tuần hành trên đường phố. Theo số liệu từ phía nghiệp đoàn, số người tham gia ở khối tiểu học là 54%, trung học là 46%. Trong khi đó, theo chính quyền, thì các con số trên lần lượt là 29 và 22,3%. Với số liệu đó, Bộ trưởng Giáo dục Pháp đã hoan hỷ cho biết sự kiện này không có gì mang tính lịch sử cả, vì trên 4 giáo viên thì có đến 3 người vẫn đến lớp. Tuy vậy, Libération nhận định hôm qua là một bước ngoặt lịch sử vì có sự tham gia của các trường tư thục, mà đặc biệt là cùng chung với giới công lập. Đây là một hiện tượng hiếm hoi, bởi lần xuống đường gần đây nhất của giới tư thục cũng phải vào năm 1984. Libération tiến xa hơn nữa khi đánh giá rằng sự kiện trên ảnh hưởng đến chính trường tại Pháp. Nhiều nhân vật cộm cán đã tham gia tuần hành hôm qua tại Paris, trong đó có lãnh đạo đảng xã hội Pháp là bà Martine Aubry. Bà này cũng là ứng viên vòng sơ tuyển chọn người đại diện đảng xã hội Pháp ra tranh cử tổng thống trong năm tới. Ngoài ra còn có sự hiện diện của ông Jean-Luc Mélenchon, ứng viên tổng thống của đảng mặt trận cánh tả. Như vậy, chính sách giáo dục của tổng thống Sarkozy đang bị tranh cãi mạnh mẽ. Chủ đề này sẽ là một trong những điểm nhấn của các chiến dịch tranh cử tổng thống sắp tới. Trong tạp chí khoa học hôm nay, xin mời quý vị đến với chủ đề ảnh hưởng của phóng xạ đến trẻ em Nhật tại khu vực Fukushima, Trọng Thành phụ trách với phần tường trình của thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Như quý vị đã biết, tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima Daiichi mặc dù đã được khống chế, nhưng những tác hại để lại là lâu dài. Trẻ em, đặc biệt nhạy cảm với các chất phóng xạ, là một trong các đối tượng có khả năng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo một thông tin từ báo chí Nhật Bản, vào năm học mới, khoảng 14.000 trẻ em tại tỉnh Fukushima phải đổi trường, tiếp theo thảm họa động đất sóng thần và tai nạn hạt nhân. Số học sinh đổi trường bao gồm cả các em sống tại các vùng phụ cận bên cạnh khu vực buộc phải sơ tán và được khuyến khích đi sơ tán. Theo các điều tra của chính phủ Nhật Bản được công bố trong mùa hè năm nay, tại Fukushima khoảng 45% trẻ em bị nhiễm phóng xạ ở tuyến giáp trạng, tức là sẽ có khả năng bị ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên, mức độ được đánh giá là không đến mức nguy hiểm. Nghiên cứu này dựa vào một cuộc điều tra trên hơn 1.000 trẻ em sống tại các quận xung quanh nhà máy Fukushima Daiichi. Bên ngoài bán kính 20 cây số, tức là ngoài khu vực bắt buộc phải sơ tán, bước vào năm học mới, hàng chục nghìn các em nhỏ đang độ tuổi đến trường được chính phủ Nhật trang bị một máy đo phóng xạ. Đây là một biện pháp của chính phủ nhằm trấn an các phụ huynh trong bối cảnh còn thiếu các nghiên cứu và đo lường về mức độ phóng xạ tại khu vực Fukushima. Đầu tháng 9 vừa qua, Hiệp hội Kiểm soát phóng xạ phía Tây của nước Pháp, ACCO, đã công bố các kết quả nghiên cứu độc lập cho thấy quan ngại của các phụ huynh là có cơ sở. ACCO là một tổ chức điều tra độc lập được Cơ quan An toàn Hạt nhân của Pháp và Viện Bảo vệ Phóng xạ và An toàn Hạt nhân Pháp công nhận. Theo thông cáo báo chí của ACCO ngày 7 tháng 9, 100% trẻ em sống tại khu vực Fukushima có thể bị nhiễm phóng xạ, tức là cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ được chính phủ Nhật công bố. Các nghiên cứu của ACCO được tiến hành trong 3 tháng mùa hè trên 18 trẻ em Nhật, trong đó có 15 em sống tại tỉnh Fukushima. Phân tích của Hiệp hội ACCO cho thấy hàm lượng phóng xạ trong nước tiểu của những em đã rời khỏi khu vực Fukushima đã giảm xuống, trong khi mức độ nhiễm xạ ở những em còn ở lại tại khu vực này không thay đổi hoặc tăng lên. ACCO đưa ra giả thiết, mức độ nhiễm xạ bên trong cơ thể của trẻ em được nghiên cứu rất có thể phụ thuộc vào đồ ăn mà các em dùng, chứ không phải chỉ là do phóng xạ được lan truyền trong không khí. Bên cạnh các nghiên cứu về mức độ nhiễm xạ ở trẻ em, cùng với Viện Bảo vệ Phóng xạ và An toàn Hạt nhân Pháp, ACCO còn phát hiện thấy nhiều phóng xạ tích đọng trên mặt đất tại nhiều địa điểm cách nhà máy Fukushima Daiichi tới 50 cây số. Để có thêm các thông tin về tình hình nhiễm xạ ở trẻ em trong khu vực Fukushima và các biện pháp đối phó, RFI đặt câu hỏi với thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Xin mời quý vị theo dõi. Xin chào anh Đỗ Thông Minh ạ. Thưa anh, vừa rồi thì là tại Nhật vẫn về chủ đề mà nhiễm xạ tại cái khu vực Fukushima. Thì mới đây, một cái nghiên cứu của một tổ chức của Pháp thì có đưa ra một cái kết luận sơ bộ khi họ làm việc trên 18 trẻ em đấy, đã từng sống ở cái khu vực Fukushima thì bị nhiễm xạ ở mức đáng quan ngại. Vậy thì không biết ở Nhật thì có biết cái thông tin này không? Và cái vấn đề mà nhiễm xạ ở trẻ em ở cái khu vực Fukushima thì như thế nào, thưa anh?
Dạ vâng, đương nhiên là chính phủ Nhật cũng như người dân Nhật rất là quan tâm những vấn đề này. Hồi tháng 6 đó, thì chính phủ Nhật cũng đưa ra một thống kê cho thấy rằng là khoảng 50% các em sống trong cái phạm vi khoảng từ 20 tới 30 cây số trở ra thì có những em bị cái chất phóng xạ gọi là chất iốt và nó tụ ở cái tuyến giáp trạng. Tuy nhiên chính phủ cho rằng là cái mức độ nhiễm này thì nó ở dưới cái mức an toàn không sao. Đó thì cái đó là cái quan điểm của chính phủ Nhật. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái chữ không sao có nghĩa là không nên tiếp tục ở cái chỗ đó quá lâu dài thì từ từ cái nồng độ nó sẽ tăng cao mà nên có thể là tránh xa những cái nơi đó.
Vâng, chất iốt phóng xạ đấy thì nó tác động đến trẻ em như thế nào thì cách đây nửa năm thì cũng đã nói nhiều rồi, nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi. Vậy thì anh có thể giới thiệu lại với thính giả một đôi chút về cái tác hại của cái chất iốt này đến con người và đặc biệt là đối với trẻ em thì ra sao ạ?
Chất iốt cũng như chất cesium là những cái chất phóng xạ thực ra nó không có tồn tại lâu ở trong không gian. Tuy nhiên khi mà con người hấp thụ vào thì nó có một cái đặc tính là nó tụ ở tại cái tuyến giáp trạng, tức là mình gọi là cái trái táo ở cổ người đàn ông thì nó hiện ra rõ hơn là người phụ nữ. Và cái chất iốt 131 mà nếu mà loại phóng xạ nó tụ vào đó thì lâu ngày nó sẽ làm hư cái tuyến giáp trạng, tức là những cái về điều tiết của những cái hạch, những cái chất đó nó sẽ bị rối loạn và từ từ nó sẽ sinh ra ung thư. Tuy nhiên người ta có một cái cách chữa nó cũng giống như là trường hợp ở phấn hoa, khi mà chúng ta bị dị ứng phấn hoa đó, tức là họ uống cái loại iốt mà bình thường vào trước thì những cái iốt này nó sẽ chiếm những cái vị trí ở trong tuyến giáp trạng. Thành ra đến khi mà sau này nếu mà cái iốt phóng xạ mà nó có vào, nó không có chỗ để nó tụ nữa thì nó sẽ theo đường tiêu hóa đi ra ngoài. Đây là một cái cách chữa cũng có vẻ rất là đơn giản, cũng rất là lạ lùng, và đó là lý do tại sao mà trong thời gian qua chúng ta thấy ở tại nhất là Trung Quốc này, đôi khi tại Việt Nam hoặc là bờ Tây California, rất là nhiều người là náo nức để đi tìm cái chất iốt này uống trước khi mà nghi ngờ là có thể phóng xạ bay tới cái chỗ của mình.
Vậy từ khi mà có cái thống kê về cái mức độ nhiễm xạ phổ biến tại trẻ em ở cái khu vực Fukushima đến nay ấy, thì những cái người dân ở tại đây và những cái cơ quan mà khoa học nói chung thì đã có những cái biện pháp như thế nào, cụ thể như thế nào để mà giảm thiểu cái tác hại của cái chất phóng xạ này ạ?
Thực ra thì khi mà xảy ra vấn đề phóng xạ thì cái mức độ lo ngại của người dân Nhật nó cũng khác nhau. Có những người thì họ hoàn toàn tin vào những cái thông tin của chính phủ đưa ra, nhưng cũng có người cho rằng là những cái đánh giá đó chưa có chính xác và có thể có hơi lạc quan. Cho nên cũng có những người sợ thì tự động họ rời khỏi cái khu vực đó rất xa, tức là có khi cả 100-200 cây số. Họ đi về những cái nhà thân nhân của họ để họ ở chẳng hạn như vậy. Nhưng mà đại đa số thì không có cái phương tiện cơ hội để đi như vậy. Cho nên họ cũng ở trong cái phạm vi là ngoài 30 cây số mà chính phủ quy định mà thôi, và thường xuyên vẫn có đo lường gần như là hàng ngày để mà cho những cái thông tin đến với quần chúng, đặc biệt là các trường tiểu học chẳng hạn như vậy. Thì ở ngoài sân nhiều đó, giống như chúng ta bị cháy nắng vậy thì sẽ nhiễm phóng xạ nhiều hơn, cho nên là cái số thời gian mà ở ngoài sân, ví dụ như trong những giờ tập thể dục thì ở Nhật đó, họ đều có những cái hội trường tập thể dục, thì thay vì ra ngoài trời tập thì bây giờ tập ở trong hội trường, và tùy theo cái mức độ phóng xạ ở mỗi nơi có thể cho các em ra ngoài sân chỉ chừng 30 phút cho tới một tiếng mà thôi. Ở thì các em được phát những cái máy để đo phóng xạ, tự các em đo, được hướng dẫn để đo để biết rằng cái nơi mình đang sinh hoạt, đang sống đó, là cái độ phóng xạ nó cao hay thấp như thế nào, mình nên tránh hoặc là mình nên ở một thời gian rất là ngắn mà thôi. Thì đó là một số những cái biện pháp để phòng dành cho các em.
Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục tạp chí khoa học của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, về đề tài ảnh hưởng của phóng xạ đến trẻ em tại khu vực Fukushima, Nhật Bản, với phần tường trình của thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Thưa anh, thì như anh nói thì về cái biện pháp phòng phóng xạ thì có cái biện pháp là tránh ra ngoài trời, nhưng mà còn cái về những cái vấn đề như là ăn uống thì giải quyết ra sao anh?
Đương nhiên trong những cái vấn đề nhiễm xạ nó có thể là đầu tiên là cái không khí là cái quan trọng nhất, thứ hai nữa là thực phẩm, nước uống và kể cả cái đất đai, môi trường của chúng ta sống. Thành ra đó là cái mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Nhật cũng như các cơ quan liên hệ. Tuy nhiên như chúng tôi có nói phần đầu, cái thông tin đưa ra có thể là họ thận trọng hoặc là họ cũng hơi có vẻ chủ quan một chút, cho nên đôi khi dư luận bên ngoài vẫn phê bình rằng những con số đưa ra có thể là nó chưa được chính xác lắm. Về vấn đề thực phẩm thì như chúng ta biết rằng là ở Nhật đó, lúa gạo họ chỉ trồng một năm một mùa thôi, vào khoảng tháng 3, tháng 4 và tháng 9, tháng 10 họ gặt, thì bây giờ đang là cái mùa gặt, và khi gặt xong như vậy đó, tất cả lúa gạo sẽ bị kiểm tra. Và những cái tin mới nhất về vấn đề kiểm tra thì cho thấy rằng là ở tại một cái thôn gọi là cư Obama, thành phố Nihonmatsu thuộc cái tỉnh Fukushima đó, thì ở đó cái mức phóng xạ đó là 500 becquerel 1 kg lúa gạo. Đây là cái mức tạm gọi là mức an toàn tạm thời. An toàn tạm thời có nghĩa là cái mức này chỉ được quy định tạm thời trong cái giai đoạn này mà thôi. Còn cái, ở những cái nơi khác đó, thì 1.415 nơi khác thì ở dưới cái mức tiêu chuẩn quy định, tức là 200 becquerel 1 kg. Đó, tức là cái mức tiêu chuẩn là 200, nhưng mà bây giờ tạm thời trong cái tình hình này thì họ nâng lên là 500. Tuy nhiên chỉ có một nơi duy nhất là tại Kuyobama bị mà thôi. Thành ra nói chung cho tới bây giờ thì cái vấn đề lúa gạo tương đối là an toàn, và các cái nông phẩm khác cũng vậy. Cái nào mà vượt trên mức quy định thì cấm bán ra, chỉ có những cái nào dưới cái mức quy định mới được bán mà thôi.
Thế thì còn về nước thì có sao không? Bởi vì mới đây thì nghe nói ở Tokyo cũng có khả năng là nước sạch bị ảnh hưởng đến, thưa anh.
Với cái vấn đề khí hậu đó, do cái vấn đề thay đổi cũng như là cái việc mà khắc phục nhà máy, có thể là cái lượng phóng xạ nó thoát ra nó có thể hơi tăng giảm một chút, nhưng mà chỉ có cách đây một lần trước đây độ chừng 3 tháng á, thì xảy ra là nước lọc có cái độ phóng xạ cao và nguy hiểm cho các trẻ em sơ sinh mà thôi. Chứ còn nói chung thì ở vùng Tokyo và phụ cận thì nước vẫn không bị ảnh hưởng gì ạ.
Thế còn ở cái vùng mà trong vòng bán kính khoảng 30 cây số đến 20 cây số, tức là vùng ở mà sát cái khu vực sơ tán ấy, thì anh có nghe nói ảnh hưởng gì không ạ?
Trong phạm vi 20 cây số kể như cấm không còn ai sinh sống, nhưng mà từ 20 tới 30 đó thì hiện tại vẫn ở cái mức có thể dùng được, nhưng mà đôi khi cái mức mà an toàn như chúng tôi nói đó, họ gọi là an toàn lâm thời, tức là được nâng lên cao hơn cái mức an toàn thường trực đó. Lâm thời là trong cái tình trạng này thì không thể cách nào hơn là phải nâng nó lên. Tuy nhiên đôi khi người ta cũng dùng những hình thức, tức là họ mua những chai nước đưa từ những nơi khác tới, hoặc là những xe ở nước đó, chở từ những nơi khác ra tới.
Như thế thì đối với riêng với trẻ em thì anh có nghe thấy nói là ở những cái vùng đó, khu vực đó thì thấy áp dụng những biện pháp mà sử dụng nước hay là thực phẩm nó đặc biệt hơn so với người lớn không?
Chỉ có một lần ở Tokyo là bị nhiễm phóng xạ trong nước thì họ đã phát những cái chai nước và để các bà mẹ pha sữa cho các em. Đó là những em sơ sinh hoặc là cho tới 1-2 tuổi mà thôi. Chứ còn cho tới ngày hôm nay thì có thể không nghe cái thông tin đặc biệt gì về vấn đề mà phải có nước hoặc là thực phẩm riêng cho các em. Chỉ có mỗi cái vấn đề là tập thể dục thì tránh tập ngoài trời càng nhiều càng tốt mà thôi.
Gần đây thì thưa anh thì không biết là ở cái khu vực Fukushima và vùng phụ cận ấy, thì chính phủ Nhật đã có những cái biện pháp nào mới để mà tiếp tục cái quá trình mà giải quyết cái hậu quả của cái việc mà nhiễm phóng xạ tại đấy, đặc biệt là đối với những người phải sơ tán.
Vào cuối tháng 9 này đó thì chính phủ Nhật sẽ coi như là hủy cái lệnh chuẩn bị tị nạn trong cái phạm vi bán kính 20 tới 30 cây số cách nhà máy nguyên tử Fukushima số 1. Có nghĩa là người dân có thể trở về trong phạm vi từ 20 tới 30 cây số và sống bình thường. Tuy nhiên cũng có nhiều người họ đã di tản rồi đó thì họ vẫn chưa an tâm, và họ yêu cầu chính phủ là phải có biện pháp đẩy mạnh cái việc gọi là tẩy trừ phóng xạ. Thì ở nơi đây họ cũng đã có một số nơi họ làm cái công tác tẩy trừ đó. Thí dụ như đất ở khu vực này đó, bình thường đó, nó có thể là 3 microsievert, nhưng mà sau khi tẩy trừ rồi thì nó chỉ còn 0,2 microsievert thôi, thì lúc đó nó càng an toàn hơn cho cái người ta, và lúc đó thì người ta mới an tâm trở về.
Câu hỏi cuối cùng xin được hỏi anh, tức là liên quan đến cái việc giải quyết những hậu quả của cái nhiễm xạ tại cái khu vực Fukushima và rộng ra đấy, thì ở tại Nhật hiện nay thì có những cái biện pháp nào khác nữa không ạ?
Vâng, thì cái biện pháp chung đó, tôi nghĩ rằng là đã tới đó thôi, nhưng mà về mặt dư luận đó, thì họ cũng vẫn có một số nghi ngờ, và gần đây vẫn có một số những cái cuộc biểu tình để chống cái vấn đề lò nguyên tử nói chung. Và cũng có những người đã nêu ra nếu mà chính phủ cũng như là các công ty điện mà cho là an toàn thì hãy thử đặt một nhà máy nguyên tử ngay tại Tokyo xem sao. Tức là thách thức đó, nếu ông cho là an toàn thì thử để cái nhà máy ở ngay tại Tokyo thì các ông có thể an tâm sống hay không. Thì đó cũng là một cái thách thức mà những người biểu tình phản đối cái việc sử dụng lò nguyên tử nêu ra.
Xin chân thành cảm ơn anh Đỗ Thông Minh.
Như đã trình bày với quý vị trong phần đầu, các khảo sát trên một số trẻ em đang hoặc đã từng sống ở khu vực Fukushima vào thời điểm xảy ra tai nạn hạt nhân đã cho phép ACCO một tổ chức nghiên cứu độc lập của Pháp đưa ra nhận định rằng các nghiên cứu do chính phủ Nhật công bố là không đủ độ chính xác và nguy cơ của các chất phóng xạ phát ra từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi rất có thể cao hơn nhiều so với các công bố chính thức. Akho khuyến nghị chính phủ Nhật Bản tiến hành theo dõi thường xuyên, chính xác và có hệ thống về mức độ nhiễm xạ của trẻ em Fukushima và các gia đình cần phải được tiếp cận với các thông tin để giúp con em họ giảm được độ nhiễm xạ. Đây cũng là cảnh báo mà Nhật báo Nhật Bản Asahi Shimbun đã đưa ra về nguy cơ chưa thể xác định được của các chất phóng xạ có hàm lượng tuy thấp nhưng tồn tại lâu dài trong cơ thể đối với sức khỏe của trẻ em. Các thông tin của thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo cho thấy mối lo ngại kể trên của người dân Nhật cũng như các cảnh báo của cơ quan nghiên cứu độc lập Pháp và báo chí Nhật dường như chưa được Tokyo thực sự chú ý đến.
Chương mục Cuộc sống muôn màu, Tú Anh giới thiệu chủ đề Khi Tề Thiên Đại Thánh bị Trung Quốc kiểm duyệt.
Cuộc sống muôn màu.
Để bảo vệ cái gọi là thanh danh của cán bộ tham ô khoe khoang bị bắt quả tang, chính quyền Trung Quốc sẵn sàng tấn công vào những công dân muốn góp phần chống tham nhũng, chỉ vì điều tra tên tuổi của một số lãnh đạo thích đeo đồng hồ đắt tiền, một blogger bị bộ máy tuyên truyền của đảng Cộng sản trả thù. Vào ngày 23 tháng 7, mùa hè năm nay, một tai nạn xe lửa cao tốc đã làm cho 40 hành khách thiệt mạng và 200 người bị thương. Quan chức nhà nước bị chỉ trích là bất tài và nhất là thiếu lòng nhân. Khi xem phóng sự trên đài truyền hình, nhiều người thấy tân bộ trưởng Bộ Đường sắt và phó bộ trưởng đến hiện trường với chiếc đồng hồ sang trọng. Người bộ trưởng cũ bị cách chức hồi tháng 4 cũng chỉ vì tội tham ô. Sự kiện này thu hút ngay cặp mắt tin tường của một blogger chuyên tố cáo nạn tham ô của giới quan lại cầm quyền. Với bút hiệu Daniel Wu, anh hùng nhân dân chống tham nhũng này từ lâu nay đã lập trang blog mang tên Hoa Quả Sơn Tổng Thư Ký, mượn một địa danh trong Tây Du Ký. Hoa Quả Sơn của con khỉ Tề Thiên Đại Thánh không sợ bất kỳ ai và đã dám nổi loạn chống cả trời. Ông đã thu lại phóng sự và zoom vào cổ tay hai quan chức, kiểm chứng với một tiệm bán đồng hồ ngoại chuyên nghiệp. Kết quả cho thấy, đồng hồ đeo tay của Bộ trưởng Bộ Đường sắt hiệu Rolex trị giá 11.200 đô la, đồng hồ của vị phó cũng hiệu Rolex giá thấp hơn một chút, 8.400 đô la. Biện pháp đấu tranh của blogger Daniel Wu rất giản dị và tuyệt vời. Sáng kiến của ông là dùng dịch vụ tìm kiếm hình ảnh với từ khóa bí thư đảng, chủ tịch tỉnh hay vụ trưởng. Từ những tấm ảnh chính thức, ông phóng to cổ tay đeo đồng hồ của đối tượng, kiểm chứng với tài liệu quảng cáo của các hãng đồng hồ, rồi tham khảo ý kiến người bán đồng hồ chuyên nghiệp. Sau đó, ông tung tin lên mạng xã hội, thông điệp của blog Hoa Quả Sơn Tổng Thư Ký về đồng hồ Rolex của hai vị lãnh đạo Bộ Đường sắt đã tạo ra tiếng vang rất lớn và công luận đã xin ông cho biết thêm thông tin về các nhân vật khác. Nhờ đó mà người dân Trung Quốc biết được Phó Hiệu trưởng Trường Quốc gia Hành Chánh đeo đồng hồ Piaget Amperador 15.500 đô la, Chủ tịch Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh Chiết Giang đeo đồng hồ Rolex hơn 11.000 đô la. Truyền thông chính thức giả vờ khen ngợi công lao của blogger và khuyến khích các cơ quan chống tham nhũng của nhà nước hãy noi gương Hoa Quả Sơn. Tân Hoa Xã còn bình luận một chiếc đồng hồ đeo tay có thể tố giác các hành động tham lam của cán bộ, và điều này chứng tỏ tham ô bao giờ cũng để lại dấu tích. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đã phản ứng ngay và phản ứng ngược lại. Hình ảnh lưu trữ trên blog của ông trên mạng Weibo bị xóa hết. Ông tâm sự với AFP là sự kiểm duyệt này là do áp lực của cơ quan tuyên quấn của đảng.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Năm, 29 tháng 9, 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiêu điểm thời sự với chủ đề, phải chăng Putin muốn thay chân Nga Hoàng? Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Minh Cần tại Moscow. Nữ kỹ thuật viên Nga Fafon cùng toàn ban biên tập RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.